dạy chúng ta đọc kinh, tùy văn nhập quán, tùy theo mỗi câu, mỗi chữ của kinh văn để khởi công phu quán chiếu. Đây là chân thật học Phật. Thế nào gọi là quán chiếu? Làm thế nào để quán chiếu vậy? Những danh từ thuật ngữ Phật học này, người hiện tại nghe ra không hiểu. Chúng ta không thể không đổi một câu dễ hiểu để nói. Hai chữ quán chiếu chính là cải đổi quan niệm, cải đổi ý niệm. Quán chính là bạn đối với vũ trụ nhân sanh, cách nhìn của bạn đối với người, sự việc, sự vật, đó là quán. Chiếu là trí tuệ, bạn dùng trí tuệ nhìn vũ trụ, nhìn nhân sanh, nhìn tất cả mọi việc, nhìn tất cả mọi vật, bạn không nhìn sai, không nhìn sai lệch, đây gọi là quán chiếu. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng hành vi đều là sai lầm. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Tội nghiệp chiêu cảm đến quả báo. Mọi người cùng nhau tạo nghiệp, gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp cảm đến quả báo chính là tai nạn, thiên tai nhân họa. Cái thế gian này, tại vì sao có những tai nạn này? Trong lúc giảng giải, tôi cũng giảng qua rất nhiều lần. Cái tai nạn này do chính chúng ta tu hành không tốt, không đúng pháp nên chiêu cảm đến. Người học Phật là người minh bạch, là người có trí tuệ. Đã là minh bạch có trí tuệ, quyết định không thể đem trách nhiệm đùn đẩy cho người. Chúng sanh tại vì sao mê hoặc? Chúng ta làm đệ tử Phật không hề đem chánh pháp hoằng dương. Đây chính là đại tội nghiệp của đệ tử xuất gia, đại lỗi lầm. Bạn xuất gia làm cái gì? Xuất gia chính là hoằng pháp lợi sanh. Người ta nhìn thấy bạn lập tức gọi là pháp sư. Bạn là vị thầy. Bạn làm thầy mà không hề dạy học, vì người ta gọi bạn là thầy, chẳng phải là mắng bạn hay sao? Bạn phải gánh vác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh. Không thể nói cái thầy này của tôi không hề làm việc xấu, chẳng qua là không lên lớp dạy chúng sanh mà thôi. Các vị thử nghĩ xem, là một thầy giáo ở trường học vì có được không? Phẩm hạnh rất đoan chánh, làm người rất tốt, thế nhưng mỗi ngày không có lên lớp. Ở trường học, chính phủ vẫn là phải cách chức bạn, vẫn là phải xử phạt bạn. Ngày nay chúng ta phát tâm xuất gia, khoác lên mình chiếc áo cà sa, chính là làm giáo viên. Vì giáo viên này không gánh vác trách nhiệm dạy học. Tuy là hiện tại pháp luật trong xã hội không khai trừ chúng ta, Phật Bồ Tát cũng khai trừ chúng ta rồi. Long Thiên Hộ Pháp cũng khai trừ chúng ta. Dây quanh chúng ta đều là yêu ma quỷ quái. Bạn còn có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp hay sao? bạn còn có thể không đọa lạc hay sao? Đây đều là sự thật. Quyết không phải là lời giả dối. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vô số thù thắng, vô số trang nghiêm, chúng ta nói không cùng tận. Không những chúng ta nói không hết, ở trong Kinh Phật nói, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều cùng nói. Nói đến một ngàn kiếp, một vạn kiếp, cũng nói không hết. Nơi thù thắng như vậy mà không chịu đến, vẫn muốn lưu lại ở thế giới ta bà này tạo nghiệp. Bạn nói thử xem, loại người này chẳng phải là hồ đồ đến mức trơ trơ rồi. Ở trong một đời này, thọ mạng con người rất ngắn ngủi. Người sống được đến 100 tuổi thì rất ít, rất hy hữu. Cổ nhân thường nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Con người sống được 70 tuổi là không nhiều. Không nên cho rằng tôi hiện nay vẫn còn rất trẻ. Ngày tháng tương lai còn dài, chưa chắc. Bạn không có ký hợp đồng với Diêm Vương, làm sao biết khi nào ông ta đến tìm bạn? Hoàng tuyền lộ thượng vô lão thiếu. Một hơi không hít vào là qua đời khác rồi. Cho nên người giác ngộ rất quý thời gian của chính mình, coi trọng và quý nó hơn mọi thứ. Nắm bắt thời gian, quý tiếc thời gian, chăm chỉ nỗ lực tu hành, dùng thời gian hữu hạn của mình tu cái pháp môn vãng sanh này, hy vọng được vô lượng thọ vĩnh hằng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ là sự thật, không hề giả dối. Đây mới thật là người thông minh, mới thật là người giác ngộ chân chánh. Nhưng chúng ta nghe giảng kinh, đọc kinh Phật, có khi cũng có giác ngộ, cũng có cảm xúc, tâm hướng tốt, nhưng danh lợi vừa bày ra trước mắt thì mê hoặc ngay, thì điên đảo ngay, không thể làm chủ được. Đây là do nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân này là tập khí phiền não trong đời quá khứ quá sâu, mà trong đời này từ nhỏ không được dung đắp. Phong khí xã hội bất thiện, chúng ta trước đây phong tục tập quán lương thiện đôn hậu, bị người Tây Phương phá hoại rồi. Hiện nay người Trung Quốc thông thường trong tâm nghĩ nước ngoài cái gì cũng tốt, ngay cả mặt trăng nước ngoài tròn hơn mặt trăng trong nước. Giữ cái tâm lý này thì đến khi nào bạn mới có thể quay đầu? Đến khi nào bạn mới có thể phục hồi lòng tự tin của chúng ta? Mới có thể hồi phục được đạo đức tiên hiền. Điều này không thể không biết. Cho nên Phật Pháp không thể không giảng mỗi ngày, không thể không giảng kỹ. Cổ nhân giảng kinh dễ dàng, hiện nay giảng kinh khó giảng. Cổ nhân giảng kinh chỉ giảng một lần là xong, họ nghe qua liền giác ngộ ngay. Hiện nay chúng ta đem những lời của cổ nhân, họ nói một câu, chúng ta bây giờ giảng thành 10 câu, giảng thành 100 câu, mọi người nghe vẫn không hiểu. Có cách gì bây giờ? Hiện nay khó hơn rất nhiều so với trước rồi. Nguyên nhân cái khó chúng ta hiểu được. Cổ nhân từ nhỏ đã có giáo dục gia đình, hung đúc trong phong khí lương thiện của xã hội, biết nhân quả, biết thiện ác, biết đúng sai lợi hại. Người hiện nay không hiểu, người hiện nay không tin. Người nước ngoài nói, trên thế giới hiện nay có tai nạn lớn. Năm 1999 là thế giới tận thế. Mọi người nghe xong thì trong lòng hoảng sợ. Đặc biệt hiện nay những thứ này, tin tức ở trên mạng, ở trong nhà quý vị có máy vi tính đều có thể nhìn thấy. Sau khi xem rồi, sợ hãi biết bao. Có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, Pháp Sư, làm sao bây giờ? Tôi bảo họ, thế giới tận thế có hay không? Trên lý luận mà nói thì có. Lý luận gì vậy? Trong Kinh Phật nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Hằng ngày cứ nghĩ thế giới tận thế, thì tận thế đương nhiên sẽ đến thôi. Nó bị bạn nghĩ ra mà. Vốn dĩ không có là do bạn nghĩ ra. Mọi người đều nghĩ như vậy thì tận thế sẽ đến ngay. Nhưng bạn phải nhớ kỹ, người nước ngoài nghĩ thế giới tận thế, người Trung Quốc không nghĩ. Bạn hiểu cái ý này không vậy? Người Trung Quốc chúng ta không nghĩ thế giới tận thế. Họ nghĩ, chúng ta không nghĩ. Chúng ta khẳng định đời đời kiếp kiếp đều có chư Phật, Bồ Tát thì hiện ở Đông Phương. Ở trong Phẩm Phổ Môn đã nói 32 ứng thân. Ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng. Để lộ thân phận không nhiều, là vô cùng ít. Hoàn toàn không để lộ thân phận, rất nhiều. Chúng ta thấy trong lịch sử có ghi chép, người để lộ thân phận, Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A-di-đà tái lai. Trí Giả Đại sư thời Đại Tùy Đường là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Thiện Đạo Đại Sư cũng là Phật A-di-đà tái lai. Phó cư sĩ, tức là phó đại sĩ, là Bồ Tát Di Lặc tái lai. Gần hơn một chút là Hàng Sơn Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh, là Văn Thù Phổ Hiền tái lai. Hàng Sơn Thập Đắc, Phong Can là Phật A Di Đà tái lai. Thời đại nhà Tống, Hòa Thượng Bố Đại là Bồ Tát Di Lặc tái lai. Đây là cách chúng ta cũng không quá xa. Có gì mấy trăm năm, có gì hơn 1000 năm. Những chư Phật Bồ Tát này là người không thể ngờ được. Nếu như nói ngày nay trên thế giới sẽ có tai nạn lớn như vậy, các ngài phải cho chúng ta biết chứ. Các ngài không nói. Người gần nhất là Ấn Quang Đại Sư đầu năm Dân Quốc. Mọi người đều biết ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương tái lai. Chính bản thân ngài đích thực có nói với chúng ta có tai nạn. Có tai nạn rất lớn. Quý vị đọc văn sao, bạn sẽ đọc thấy rất nhiều, nhưng mà không có nói. Giống như tai nạn mà người Tây Phương nói, không hề nói. Cho nên chúng ta nghe những lời mà người Tây Phương nói kia, cũng không nên sợ hãi, cũng không nên lo nghĩ. Cứ theo phương pháp của Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta mà làm, thì chắc chắn chính xác. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Quý vị phải hiểu rằng thiện pháp của thế xuất thế gian đều được xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Nhất định phải hiểu. Đây là sự thật. Người hiện nay gọi là chân lý. Nhân duyên quả báo là chân lý. Nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Nhân ác nhất định bị quả ác. Nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Học Phật, Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không xây đạo tràng. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta. Đại sư Ấn Quang cả đời ở nhờ đạo tràng của người khác. Ngài chính mình chế ra cho chính mình 3 điều giới luật. Thứ nhất, không làm trụ trì. Thứ hai, không nhận đệ tử xuất gia. Thứ ba, không truyền giới. Cả đời ngài đã làm được. Đời sống của ngài rất tự tại. Cả đời làm khách, không làm chủ. Tôi rất kính ngưỡng đối với ngài, rất ngưỡng mộ. Cả đời tôi học lão pháp sư. Cả đời tôi không có đạo tràng. Gần đây Hồng Kông có nhân duyên, nói có một lầu chung cư muốn bán, tôi xem thấy rất vừa ý. Gần đây ở Hồng Kông chúng ta thành lập một hội, Học Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. Không có hội sở, muốn đi mua một hội sở. Gần đây, bên đó có cư sĩ lại cùng tôi ở nơi đó đàm phán, chưa đàm phán thành công. Hôm nay gửi cho tôi một tờ điện tín tốt, chưa đàm phán thành công. Thì tôi cũng không muốn chúng ta đem tiền mua cái căn chung cư đó mau đi.